chí kinh tế.
Carles Puigdemont, hung thần của các doanh nghiệp Tây Ban Nha, riêng các doanh nhân trong vùng Catalonia thì đang ngồi trên lửa trước viễn cảnh độc lập. Trong một tuần lễ, hơn một chục công ty tại vùng đất giàu có nhất đã di rời trụ sở, đề phòng kịch bản phải tách rời khỏi chính quyền trung ương Madrid. Cả Tây Ban Nha lẫn Catalonia cùng đang nín thở để chờ xem chính quyền cấp vùng của ông chủ tịch Carles Puigdemont có đơn phương tuyên bố độc lập hay không 10 ngày sau khi tổ chức trưng cầu dân ý. Và trong trường hợp của vùng Catalonia, với thủ phủ là thành phố rất nổi tiếng Barcelona, tất cả các nhà quan sát đều đồng ý cho một điểm, đó là Barcelona đang thả mồi bắt bóng để nhảy vào một vùng đất đầy sương mù. Catalonia là một vùng đất giàu có nhất của Tây Ban Nha, đem về đến 1/5 sản phẩm nội địa. GDP của riêng lãnh thổ với vòn vẹn 7,5 triệu dân này lớn hơn so với của cả nước Bồ Đào Nha sát cạnh. Năm 2016, thu nhập bình quân đầu người ở Catalonia cao hơn đến 30% so với phần còn lại của Tây Ban Nha. Tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn gần 4 điểm so với mức trung bình trên toàn quốc. Năm ngoái, Catalonia thu hút 18 triệu khách du lịch, chiếm 25% lượng khách đến viếng thăm Tây Ban Nha. Bởi Barcelona được mệnh danh là kinh đô của các thể loại nghệ thuật, là thành phố yên bình và sống động. Nhưng, theo lời Chủ tịch Hiệp hội các công ty lữ hành Tây Ban Nha, trong một tuần qua, cảnh biểu tình rầm rộ trên đường phố Barcelona đã làm nản lòng không ít khách muốn đến tham quan viên ngọc lung linh trên bầu trời nghệ thuật của châu Âu này. Barcelona được mệnh danh là lá phổi kinh tế của Tây Ban Nha nhờ các hoạt động tài chính, thương mại. Đây cũng là một trong những hải cảng quan trọng nhất trong vùng Địa Trung Hải. Nhìn đến ngoại thương, Liên hiệp châu Âu hiện nay là thị trường lớn nhất của các nhà sản xuất Catalonia. Năm ngoái, thặng dư cán cân thương mại của vùng với các đối tác châu Âu đạt 12,9 tỷ euro. Theo thẩm định của Ngân hàng Đan Mạch Saxo, công nghiệp đem về 19,6% GDP cho cả vùng, ngành xây dựng là 4,7%. Chỉ riêng các dịch vụ chiếm gần 74%. Chỉ một mình Catalonia thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhiều hơn cả so với toàn bộ phần còn lại của cả nước. Nếu như chỉ căn cứ vào bức tranh kinh tế đó thì Saxo cho rằng Catalonia có thừa sức để tự lực cánh sinh cho dù có phải tách rời ra khỏi Tây Ban Nha đi chăng nữa. Câu hỏi then chốt là vùng đất trù phú này đóng góp cho trung ương bao nhiêu? Và như vậy, nếu đi hay ở thì cả Madrid lẫn Barcelona sẽ được những gì và mất những gì? Theo chính quyền các vùng Catalonia, 90% những gì làm ra đều phải đem nộp cả cho Madrid. Bù lại thì từ sau khủng hoảng tài chính thế giới 2008 và nhất là sau khủng hoảng địa ốc tại Tây Ban Nha năm 2012, Catalonia đã được chính quyền trung ương mở van tín dụng cho vay đến 63 tỷ euro. Bên cạnh đó, mỗi một tháng thì trung ương cũng rót cho Catalonia 1,4 tỷ euro để đài thọ tất cả các dịch vụ công cộng, đành rằng Catalonia là nơi làm ra của cải. Thế nhưng đây cũng là một vùng đất mang nợ nhiều hơn cả. Nợ công của chính quyền địa phương hiện tương đương với 35% GDP của cả vùng. Về câu hỏi được thua, thì chính quyền Madrid nhìn nhận Catalonia đóng góp cho trung ương nhiều hơn đến 10 tỷ euro so với khoản trợ cấp mà vùng này nhận được từ chính quyền trung ương của Thủ tướng Rajoy. Còn theo tính toán của phe đòi độc lập Catalonia thì cách biệt đó không chỉ là 10 tỷ mà lên đến 16 tỷ euro. Đó cũng chính là lý do vì sao mà từ 8 năm qua Barcelona đã liên tiếp đòi trung ương phải mở rộng quyền tự trị cho vùng đất này và nhất là để cho Catalonia tự quản về mặt thuế khóa, có nghĩa là có một chính sách thuế khóa độc lập với Madrid. Thế nhưng đương nhiên là Madrid đã không dại để rời xa con gà đẻ trứng vàng này. Bên cạnh khuyết điểm vừa nêu, tức là nợ nần chồng chất, thì nhược điểm thứ nhì trong cơ cấu kinh tế của Catalonia xuất phát từ lĩnh vực đang được coi là thịnh vượng nhất trong vùng, đó là ngành ngân hàng. Chuyên gia kinh tế Eric Dor, giám đốc trung tâm viện nghiên cứu ISEC thuộc trường quản trị Lille, ghi nhận 74% hoạt động kinh tế của Catalonia dựa vào lĩnh vực dịch vụ, mà ở đó chủ yếu là các dịch vụ ngân hàng. Trong trường hợp nổ ra khủng hoảng ngân hàng thì Catalonia sẽ không thể tránh khỏi cảnh bị vỡ nợ. Giới chủ công ty đang hoạt động tại Barcelona cũng lo ngại không kém, như là trường hợp của ông Pascal Bourbon, một doanh nhân Pháp đã sống và làm việc tại Tây Ban Nha từ 18 năm qua.
Đối với rất nhiều người ở đây, việc ngân hàng lớn thứ nhì trong vùng Catalonia thông báo di rời trụ sở đi nơi khác là một tin xấu. Cần nói thêm là từ hơn một tuần qua, chỉ số chứng khoán tại Madrid liên tục giảm, không khí rất ngột ngạt. Giới doanh nhân trong trạng thái lo âu, bởi vì nếu mà vùng Catalonia tuyên bố độc lập với Tây Ban Nha, quy chế của vùng sẽ ra sao? Liệu rằng chúng tôi có còn được hưởng những ưu đãi như hiện tại khi giao dịch với các đối tác trong khu vực Liên hiệp châu Âu hay không? Các doanh nhân ở đây sẽ làm ăn trong khuôn khổ pháp lý và hành chính nào với phần còn lại của Tây Ban Nha?
Néanmoins, il est clair que en cas d'une Catalogne indépendante, la Catalogne devrait, qui est une autonomie très très endettée, devrait se financer sur les marchés.
Đó là về phần các doanh nghiệp nhìn rộng ra hơn với cả vùng, đánh rằng Catalonia là một vùng đất giàu có, đem về đến 20% tổng sản phẩm cho cả nước, nhưng đây cũng là vùng nợ nần nhiều nhất. Ngày nào còn trong vòng kiểm tỏa của Madrid, chính quyền cấp vùng còn được đi vay với lãi suất bình thường, nhưng nếu ra khỏi Tây Ban Nha thì Catalonia chỉ còn biết đi vay trên thị trường. Lập tức lãi suất nhảy vọt lên thành 20% thay vì chưa tới 2% như hiện tại. Đương nhiên, chúng tôi biết vùng Catalonia có thế mạnh về công nghiệp và du lịch. Do vậy, độc lập hay không với Madrid, chúng tôi cũng vẫn sẽ tiếp tục làm ăn. Có điều, nếu tách rời khỏi Tây Ban Nha, chúng tôi như bước vào một vùng mây mù. Và câu hỏi quan trọng nhất trong trường hợp này là chính quyền sắp tới lấy đâu ra tiền để bù vào khoảng trống ngân sách mà chính quyền trung ương để lại. Chắc chắn là chính quyền mới sẽ phải thu thuế của dân, của các doanh nghiệp để lấp vào chỗ trống đó. Một lo ngại khác của chúng tôi là liệu Catalonia có phải ra khỏi Liên hiệp châu Âu hay không? Đó cũng là một vấn đề làm chúng tôi nhức đầu. Chúng tôi biết trước đó sẽ là một kịch bản tai hại.
Như vừa nói, lo ngại chính là nếu như tuyên bố độc lập với Tây Ban Nha, liệu rằng Catalonia có phải từ giã Liên hiệp châu Âu hay không? Trong bài nhận định trên Nhật báo Kinh tế Les Echos hôm 22 tháng 9 vừa qua, chuyên gia thuộc cơ quan tư vấn Atway ở Paris, ông Christophe Gauthier-Garcia lưu ý là trong trường hợp tách rời khỏi Tây Ban Nha, thì việc đầu tiên mà chính quyền mới tại Catalonia phải làm là đàm phán lại với Liên hiệp châu Âu về một chính sách tiền tệ mới, bởi Catalonia sẽ là một quốc gia tách biệt và phải bước ra khỏi khu vực đồng euro. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra khi mà Catalonia không được quyền sử dụng đồng euro như hiện nay, không được hưởng những điều khoản ưu đãi từ chính sách thương mại cho đến tài chính đầu tư vốn dành cho một thành viên trong đại gia đình châu Âu? Một nghiên cứu của ngân hàng ING cho thấy 62% dân Catalonia đang hoang mang, chưa biết tương lai đi về đâu. Chính nỗi hoang mang đó đang làm giảm sức mua của người tiêu thụ. Nếu như trạng thái hoang mang ấy kéo dài, thì tự nó sẽ gây nên một làn sóng hoảng loạn. Và khi đó, theo ING, không chỉ có khu vực sản xuất hay thương mại của Catalonia bị ảnh hưởng, mà ngay cả ngành tài chính, ngân hàng trong vùng cũng sẽ bị vạ lây. Về phía Madrid, trong trường hợp phải chia tay với Catalonia thì cái giá phải trả cũng sẽ rất cao. Stephen Brown thuộc Trung tâm Nghiên cứu Capital Economics tại London giải thích là không có Catalonia, Tây Ban Nha sẽ đánh mất từ các công ty xây dựng năng động nhất cho đến các công ty dược phẩm, y tế, v.v.